vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào luật sư Andy Lâm. Luật sư Andy có thể cho biết là vừa rồi cái vụ mà thu 1.200 bằng giả Ấn Độ dẫn đến cái việc là Ấn Độ bị nâng cái xếp hạng lên là level 3 thì nó có ý nghĩa gì cụ thể đối với cái visa subclass 500?
Cái đầu năm nay thì bên cảnh sát bên Ấn Độ đã phát hiện ra là một cái hệ thống mà buôn bán bằng làm bằng giả đó, bằng đại học giả ở bên Ấn Độ, thì nó đã ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái người ứng viên đương đơn nộp visa du học từ Ấn Độ. Tại vì sao? Trước giờ là Ấn Độ không có nằm trong cái category high risk, tức là cái một mà rủi ro cao đó. Khi mà xin student visa thì chúng ta phải hiểu cái cách tính level evidence là như thế nào. Tại vì nãy Kim Anh có nói về cái level 3, thì chúng ta phải hiểu là khi mà bộ di trú đó tính cái evidence level, cái cách họ tính là dựa trên một cái số, dựa trên một cái trọng số, một số trung bình có trọng số tổng số sinh viên từ những quốc gia theo cái hệ thống là Simplified Student Visa Framework, tức là hệ thống Student Visa, thì họ dựa trên cái cách tính nào là tỷ lệ hủy visa 25%, là ví dụ như cái nước đó có những cái người nắm visa bị hủy nhiều đó, tỷ lệ từ chối vì gian lận, tức là làm giả giấy tờ 40%, tỷ lệ từ chối vì lý do khác là 10%, tỷ lệ các sinh viên trở thành bất hợp pháp sau khi hết hạn là 15%, tỷ lệ nộp visa tị nạn 10%. Có nghĩa là những cái điều khoản trên đó, là nếu như những cái điều này nó xuất hiện ở những đương đơn xin visa từ một số quốc gia, thì nó sẽ nhân cái evidence level requirement thấp là 1, 2 rồi tới 3. 3 là có nghĩa là khá cao. Thì khi mà bộ di trú tăng cái mức evidence level lên đó, có nghĩa là những cái applicant nộp từ visa từ quốc gia đó sẽ bị nâng kiểm tra, mức kiểm tra rủi ro gian lận lên đối với những hồ sơ sinh viên đến từ một cái số nước cụ thể. Thì chúng ta biết là sau cái vụ mà bằng giả Ấn Độ thì 4 quốc gia sau đây đã bị bộ di trú điều chỉnh evidence level từ 2 lên 3, tức là Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và Bhutan. Trong tháng giêng năm 2026 thì họ có nói rằng, trên trang web của bộ di trú nói rằng đây là nguyên nhân vì họ đã bị cái tính rủi ro và những cái hồ sơ bị từ chối, và đặc biệt là cái vụ hệ thống bằng giả nó đã nâng cái sự rủi ro lên. Sự thay đổi này đồng nghĩa với những người nộp visa du học từ những quốc gia trên phải cung cấp rất là nhiều giấy tờ để mà chứng minh về tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng, bản điểm học tập, tức là academic transcript, thay vì chị rồi họ sẽ phải kiểm tra lại những giấy tờ đã nộp vào để hỗ trợ cái đơn xin visa đó. Thì chúng ta sẽ xem là những cái giấy tờ có thể bị kiểm tra nào. Thứ nhất là bằng cấp và bản điểm, là họ sẽ kiểm tra lại con dấu chữ ký, và có thể là họ sẽ gọi từng những cái đại trường đại học đó để so sánh rằng có những cái kỷ lục là những cái sinh viên này đã có từng học ở đó hay không. Rồi chứng cứ tài chính là sao kê ngân hàng, thì thông tin về chi tiết nguồn tiền, tại vì khi mà đi qua Úc để du học thì phải chứng minh là ai sẽ hỗ trợ cái nguồn tiền đi học của mình, tức là cái nguồn phí để mà đóng học phí nè. Cái số tiền nó không phải là nhỏ, vì chứng minh một cái bằng cấp ở Úc á, mà student visa mà học ít nhất là 20.000 nếu mà chúng ta học đại học, những cái đại học mà khá tốt. Rồi chưa kể là tiền sinh sống. Có nghĩa là ngoài cái yêu cầu mà kiểm tra về tài chính, là có thể là nếu như cái nguồn tiền nó không có rõ rệt, hoặc là bộ di trú có thể là nghi là những cái bằng, cái sao kê ngân hàng nó có thể bị người tạo bởi các phần mềm chỉnh sửa, rồi họ sẽ kiểm tra lại, có thể là phải bây giờ làm thêm những cái công việc là đi đối chiếu với các ngân hàng để xem rằng thật sự những cái bản sao kê đó có được cấp từ ngân hàng hay không, hay là do bị tạo. Thì thời gian xử lý những student visa này bây giờ sẽ rất lâu hơn, rất là nhiều hơn hồi xưa, vì bây giờ là bộ di trú có thể là nghi ngờ cái tính gian lận đối với những hồ sơ được nộp từ Ấn Độ.
Thưa luật sư, hiện giờ thì du học sinh Việt Nam đang được xếp ở level 2. Vậy thì du học sinh Việt nên tránh sai lầm nào để không bị nâng nhóm rủi ro?
Việt Nam thì bây giờ là chưa bị, nhưng mà một cái hồ sơ vẫn có thể bị đánh rủi ro cao nếu như sau này có nhiều những cái hồ sơ như sau là mắc cái lỗi là thứ nhất là lộ trình học không có logic, không có hợp lý. Ví dụ các bạn đang học cái ngành này rồi tốt nghiệp một cái ngành bên Việt Nam rồi nhảy qua một cái ngành ở bên Úc không có liên quan, rồi không có giải thích được tại sao vì bạn đang học cái bachelor degree tâm lý bạn muốn đổi sang học cái nghề, một cái bằng nghề thì lại không giải thích được. Rồi tài chính thì nhìn nó có vẻ như là ngoại tạo, như là tiền nó hay nộp vào trong tài khoản đó trước cái ngày nộp student visa. Ok, chúng ta thường thấy có những cái điều chuyện nó xảy ra là tiền nó tự nhiên có một số tiền lớn xuất hiện trong tài khoản và account balance rồi không chứng minh được nguồn thu nhập ổn định. Rồi tôi biết là thật sự cái điều này tôi đã nghe rồi, tôi nghe nói ở bên Việt Nam là nó có một cái dịch vụ để mà tạo ra ngụy tạo sao kê ngân hàng và trả tiền để có người nộp vào để chứng minh tài chính. Thì bây giờ bộ di trú vẫn chưa phát hiện, có thể là họ chưa biết cái vấn đề đó, giống như cái bằng giả bên Ấn Độ đúng không? Bằng giả Ấn Độ bộ di trú đâu có biết là cái số làm bằng giả nó là tinh vi và nó có cả một cái đường dây và hệ thống làm giả như vậy. Thì trong tương lai đi, bộ di trú cũng có thể sẽ phát hiện ra một cái đường dây hệ thống mà làm giả sổ đỏ nè. Rồi ở Việt Nam thì bây giờ cái gì cũng có, làm giả sổ đỏ cũng có, làm ngụy tạo sao kê ngân hàng cũng có. Thì khi mà nó đã phát hiện ra rồi thì bộ di trú sẽ quay qua để mà điều tra lại những một số hồ sơ mà có những cái sao kê ngân hàng hoặc là chứng minh tài chính hoặc là bản điểm hoặc là employment reference, chúng ta nói về chứng nhận đi làm. Có nghĩa là khi mà một cái visa sinh du học là chúng ta phải giải thích một số quá trình giải thích về cái application trước đây. Xin lỗi, khi mà mình nộp xin visa du học là mình phải giải thích là mình đã học cái gì, mình có kinh nghiệm, mình làm việc ra sao, tài chính của mình ở bên Việt Nam như thế nào, rồi tại sao mình lại chọn học ở Úc mà mình không học ở Việt Nam. Rồi kinh nghiệm của mình, ví dụ tôi nói là mình làm kinh nghiệm ở Việt Nam là kế toán, bây giờ mình muốn đi qua Úc để học nâng cao thì mình bỏ những cái chứng cứ kinh nghiệm làm kế toán trước đây mà bộ di trú nếu mà điều tra ra nói là cái này không có thật thì nó sẽ liệt vào cái hồ sơ đó, sẽ bị đánh từ chối với lý do là 420, tức là điều khoản lừa dối, ngụy tạo giấy tờ giả, giấy tờ ngụy tạo. Thì khi mà có quá nhiều các ứng viên mà bắt đầu đưa những giấy tờ giả, giấy tờ ngụy tạo thì cái khả năng là bộ di trú có thể là nâng cái level lên. Thêm nữa là chẳng hạn như các sinh viên chọn những cái trường nhỏ để mà rẻ tiền, tiết kiệm tiền, không có điều kiện, không có đòi hỏi rất cao về đầu vào như là bản điểm phải học trung bình khá các môn hoặc là vi phạm visa, thì đó là một cái lý do là đừng có chọn những cái trường như vậy. Rồi làm việc quá giờ bỏ học, xin visa tị nạn. Chẳng hạn như có một số các bạn là nghe người ta thứ bảy là thế bây giờ đi xin visa tị nạn đi, được Medicare, không cần tiếng Anh, không cần bằng cấp, rồi cứ làm mấy năm đi rồi ta đã tính đi. Khi mà quý vị nộp những cái visa vô tội vạ mà nó không có, như tôi đã nói là cái cách tính của bộ di trú nó cũng dựa trên về cái việc là đương đơn trong những cái nước quốc gia đó có hay nộp visa tị nạn hay không, có hay ở lậu hay không. Rồi các bạn du học sinh nếu như mà không muốn đi học nữa thì học xong đi về, đừng bao giờ để visa của mình bị quá hạn, nó sẽ ảnh hưởng chung cả một cái hệ thống xin student visa từ Việt Nam chứ không phải riêng mình. Rồi những cái statement chung với cái kiểu mà sao chép agent hay là gì đó, sao chép người bạn này bạn nào cũng giống nhau, mỗi chỗ đọc vô đánh rớt thì cái tỷ lệ evidence level nó sẽ bị tăng lên.
Luật sư có cái lời khuyên nào cho các vị phụ huynh hoặc là sinh viên Việt Nam nộp visa vào năm 2006, chẳng hạn như là làm sao để chứng minh tài chính cách minh bạch hay là chọn trường three course nào cho an toàn chẳng hạn?
Thì bây giờ đó, tôi thấy là thường các bạn du học sinh mà bị từ chối nhiều nhất đó, là không có giải thích được cái lộ trình đi học. Nó gọi là genuine student statement. Genuine student statement nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình xin một cái student visa application, lúc nào nó cũng có cái điều, có câu hỏi này là tại sao bạn muốn xin student visa ở Úc, và chẳng hạn như là cái lộ trình tương lai, mình học xong mình sẽ làm gì. Thứ nhất là mình phải nói là cái đầu tiên là cái genuine statement mình phải viết. Mình ngồi mình viết xuống, mình đừng có mà phán trắng cho các bạn agent làm. Các bạn agent không phải hiểu hết tình trạng học vấn của mình được. Mình phải research, như là tôi từng làm cho một bạn bị refuse student visa. Thì bạn này đã từng học diploma hospitality, rồi sau đó bị, khi mà xin lên bachelor degree thì lại bị từ chối. Thì chúng ta phải giải thích là tại sao chúng ta học lên bachelor degree, chúng tại sao chúng ta chọn cái trường đó. Mình đi học, mình đó là một cuộc đời tương lai dài, cũng phải là 3 năm hơn. Thì nếu mà mình không biết mình tại sao mình chọn cái trường này, ví dụ như mình chọn cái trường đại học New South Wales tại vì họ có cái background tốt về engineering hay là science hay là biotechnology gì đó, đã có nhiều sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ đi làm tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên mức lương rất là cao, và được mướn vào, được thuê vào những cái công ty corporation lớn ở Úc chẳng hạn. Rồi nội dung mà môn học mình phải học, mình biết mình học cái gì, năm đầu tiên mình phải học cái gì, rồi năm thứ hai mình đi thực tập ở đâu. Và mình giải thích là tại sao ở Việt Nam không có những cái khóa học nó tương đương như vậy. Thì mình phải giải thích là ở Việt Nam tôi đã coi những cái trường này, ví dụ như trường đại học Hồng Bàng, trường đại học khoa học tự nhiên, và tôi cảm thấy là những khóa học đó nó không có phù hợp đối với cái curriculum, tức là cái chương trình học ở Úc. Rồi chúng ta nói xong, nó quan trọng là sau khi hoàn thành khóa học thì chúng ta sẽ làm cái gì, mục tiêu nghề nghiệp là cái gì, chúng ta phải biết chúng ta sẽ làm nghề gì trước. Giải thích tại sao chúng ta muốn đi học, từ cái khóa nâng cao, từ cái khóa diploma, cái khóa trước đây mà qua cái khóa mới, hoặc là chúng ta muốn đổi một cái nghề hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như quý vị đang học accounting mà quý vị nhảy qua quý học sếp, thì quý vị mới nói là chúng ta phải giải thích với các bạn, phải giải thích chuyện các bạn đâu có expect là bộ di chú nằm trong cái đầu của mình là biết mình nghĩ cái gì. Ví dụ tôi nói là tôi học accounting mà tôi thấy khô khan quá, tôi chán quá, tôi thích đấu bếp, tôi thích tạo ra những cái món ăn ngon, la 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 chẳng hạn. Mình sẽ giải thích tường tận tại sao mình đi chọn học cái nghề đó. Mình giải thích nếu mà mình thay đổi, tại vì học sinh, sinh viên lúc nào cũng có thể thay đổi về nghề nghiệp, không có phải là cố định. Thì mình phải giải thích, tại mình phải nói thật là mình muốn đổi cái trường này vì cái mục tiêu nghề nghiệp của mình đã thay đổi. Chứ nếu như mình dựa vào agent để biết cho mình những cái lời khai đó thì nó không có thể nào hoàn chỉnh và nó đầy đủ. Tài chính thì giống như tôi nói rồi, là chúng ta không nên đưa những cái bản sao kê ngân hàng ngụy tạo. Tại vì bây giờ bộ di trú chưa biết, nếu bộ di trú phát hiện ra cho dù mình đã được cấp visa rồi, mình vẫn có thể bị hủy visa dưới cái một mà đưa thông tin giả, giấy tờ giả. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta muốn chọn những cái trường tốt đó, mà không có bị rủi ro cao, thì chúng ta nên chọn những cái trường đại học công lập mà được chính phủ tài trợ. Tôi nói ra một ví dụ như là trường đại học University of New South Wales, trường đại học Sydney nè, trường đại học Melbourne. Trường đại học Melbourne thì khó vô rồi, nhưng mà chúng ta có thể là coi những cái trường khác ở dưới đó, chẳng hạn như là Trust nè. Là Trust là nó nằm ở priority number one. Nó có một cái danh sách mà priority, tức là những cái trường này là bộ di trú sẽ ưu tiên để mà xét visa, tại vì đây là những cái trường có tiếng, có học hành, có nghĩa là quản lý cái nhân sinh viên đàng hoàng, chứ không phải là để trả tiền rồi cho học sinh muốn làm gì thì làm. Rồi chẳng hạn như là Monash University ở Melbourne, Queensland University, Swinburne, Sydney thì có UTS, Macquarie University of Western Sydney. Rồi nếu mà chúng ta nói về TAFE đó, thì có ngoài cái trường đại học thì chúng ta có TAFE nè. Đa số những cái trường TAFE là sẽ được chính phủ là cho cảm thấy an tâm, và priority sẽ check visa tương đối là không có gắt gao. Rồi có những cái trường nhỏ hơn, như là nó có một cái danh sách thì tôi đọc sơ đây là Acknowledged Education, Australian Campus Management, là những cái trường này là nó nằm trên danh sách của bộ di trú, hoặc là Australian Institute of Professional Counselor, Australian School of Business, Bond University. Bond University nó không phải là trường đại học lớn, nhưng mà nó cũng được coi là những cái trường đại học an toàn, Le Cordon Bleu là chuyên về hospitality, thì tôi đã có biết cái trường này. Rồi Navista, Bundura, nói chung là có một cái danh sách thì các gia đình và các bạn học sinh có thể tham khảo và quyết định trước khi mà mình nộp student visa để học những cái khóa ở đó.
Xin cảm ơn luật sư Andy rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.